Cái tổng 284 của kinh Phật Thuyết A Di Đà nói về bát chánh đạo, cũng có tên là bát thánh đạo. Thánh có nghĩa là ở thánh chỗ này, cái pháp này là dạy về cái thánh quả, về cái vô lậu của thánh quả và thánh đức. Cái thất bồ đề phần trước mình nói, mấy tuần trước mình nói là nói có, trong cái phần đó có cái pháp gọi là trạch pháp nhãn, mình có thể nhận thức được cái pháp nào đúng, cái pháp nào sai mà tu. Thành ra vì biết nhận thức được cái chính pháp thì mình không đi lạc đường, mình tu cái đường mà lạc đường, cái đường không phải chính pháp, nó đi càng sâu càng khó thoát ra. Có đây những người mà trong ngoài đạo ta tu xong người ta khám phá ra là có trong phái Phật giáo, họ muốn đầu quân với Phật giáo thì họ khám phá là họ bị rất nhiều cái chướng ngại, mà chướng ngại nó từ những cái người đồng tu với họ. Trên bên Phật giáo mình á, người ta muốn đi qua pháp tôn giáo khác không ai cản hết á, không ai làm khó dễ cái vị đâu, tôi cam đoan cái vị đó. Còn ngược lại những tôn giáo khác mà cái vị muốn đổi á, thì người ta thường thường ta khó chịu, cái sự khó khăn dễ sợ lắm. Rất nhiều chướng ngại, người ta làm phiền làm phức mình nhiều lắm. Chánh có nghĩa là mình không thiên về 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 phía 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 mà mình không cũng mình không nghiêng về cái phía thiên hoặc là phía tà. Tà là không có thiên cái luật nhân quả, thiên là mình thiên cái không hoặc là thiên cái hữu, thiên cái không hoặc là thiên cái có. Cái đạo này là cái đạo để mà có thể khả năng dẫn mình đến cái niết bàn. Cái giải thưởng cuối cùng mà tối cao nhất á, mà có thể đạt được trong bất cứ cái tu hành nào, cái mục đích tối thượng mà không thể không có pháp nào mà có thể hơn được á, là cái quả cái niết bàn. Cái bát chánh đạo nó có 8 phần tất cả. 285. Thứ nhất là chánh kiến. Tu hành á, cái chánh kiến rất là quan trọng. Chánh là cái gì? Chánh là hiểu, tin vào cái luật nhân quả. Cái chánh là cái luật tin vào cái lòng tin, thâm tin vào cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả là luật của cái vũ trụ này. Không ai thoát ngoài cái lệ được cái luật đó. Trồng nhân nào thì sẽ hái cái quả đó. Không cách nào mà né được hết. Kiến. Kiến là gì, Ni Sư? Ăn gì đó, có tỉnh chưa? Kiến là cái gì? Kiến là gì? Kiến là gì? Quan điểm về gì? Về cái gì? Kiến là gì? Cái mình nhìn. Cái nhìn nó rất quan trọng. Cái gì nghĩ chứ coi, đừng nói chuyện xa xôi, nói chuyện cao siêu, nói chuyện rất giản dị. Mình nhìn người ta, mình nhìn mà không đúng cách là người ta nổi giận ngay, đúng không? Cái tu hành, cái kiến nó còn quan trọng hơn nữa. Tại sao? Cái kiến là gì? Kiến là cho cái việc cái phương hướng. Tại vì nếu như mình có cái kiến mà trật á, là mình đi trật hướng là mình chết, mình sẽ lạc đường. Thành cái phương hướng rất quan trọng. Quý vị biết cái phương hướng sẽ đốn bơ, sẽ bớt tốn thì giờ. Mình qua hướng đúng hướng thì mình đỡ tốn thì giờ. Cái kiến này nó quan trọng, tại vì không phải chỉ để tốn thì giờ không, nó còn có ngụ hàm ý nữa là mình tất cả những cái lực lượng của mình, tất cả những cái sức lực của mình, tất cả những cái mình có đó, mình xoay hướng đúng hướng, cũng giống như một người sếp vậy đó. Người sếp là người muốn cho người thuộc hạ mình đi cùng hướng với mình. Nhất là trong việc tu hành, quý vị phải né cái chuyện, tránh cái chuyện tà kiến. Như cái việc tu hành, quý vị phải để ý cái chuyện tránh cái chuyện tà kiến. Cái tà kiến là vì cái những cái tà kiến đó, quý vị sẽ lọt đài rất rất là lẹ. Cái có ai thắc mắc gì không? Thì nếu quý vị có chánh kiến rồi thì quý vị có cái biết cái chánh tư duy. Chánh tư duy là sao? Cái chánh tư duy là cái suy nghĩ mà nó từ cái nó dựa vào cái huệ bát nhã đó, cái huệ xuất thế đó. Nó không phải dựa trong cái tâm suy nghĩ của mình. Và nó thích hợp, nó hợp với cái tâm vô lậu của mình. Cái ý nghĩa này chỗ nào? Nghĩa là sao? Khi quý vị thấy quý vị bắt đầu suy nghĩ. Tôi hỏi ông này. Ông hỏi này là lúc mà ông đang suy nghĩ đó, ông có cái ông làm cái gì? Ông nói ông ngồi ông nói quanh nó cò. Tôi hỏi vậy, ông lúc ông suy nghĩ ông có cái chánh tư duy là không? Ông nói không. Mà tại sao không có chánh tư duy? Nó tại vì tôi thích không có cái chánh tư duy. Hỏi tại sao mà cứ mỗi ngày suy nghĩ mông lung, không có chánh tư duy, tại sao như vậy? Tại cái tập khí. Có ai suy nghĩ mỗi ngày? Cái mà chánh tư duy này là không phải cái góc suy nghĩ quý vị chuyên môn dùng mỗi ngày đó. Tôi ngồi mới suy nghĩ. Ngồi cứ ngồi suy nghĩ là muốn làm tiền, muốn làm lợi, muốn làm là muốn nổi tiếng hơn, thì cái đó không phải là chánh tư duy. Làm sao đi thưa? Nên như vậy người ta đâu có biết là có sinh có diệt, sao cô nói người ta là không có phải là chánh tư duy được. Ta đâu có biết có sanh là phải có diệt đâu. Thành ra vẫn tin trường sinh bất tử, làm sao nói là không phải chánh tư duy được, làm sao người ta tin chuyện đó được, làm sao cô giúp người ta nếu cô nói như vậy. Cái đó là lòng tin của cô thôi. Cái đó là lòng tin của cô thôi. Cái người ta ngoại đạo ta đâu có tin chuyện đó. Sanh với diệt là một cái quan niệm của Phật giáo, đâu phải là cái quan niệm tôn giáo khác. Ta đâu có chuyện đó đâu. Ta không tin chuyện sanh diệt. Nhưng trong cái trường sanh bất tử nó có gì không có, nó đi nó ngược lại của luật nhân quả. Đi ngược lại luật nhân quả chỗ nào? Nhân quả chỗ nào? Đâu có nhân quả quan trọng á. Cô nói là cái định luật thôi, nói giống như là định luật. Nếu cô nói là định luật như vậy thì tôi có thể nói là định luật, tôi đặt định luật mới, tôi nói bây giờ không có chuyện vô thường nữa. Nhân quả gì quan trọng á? Đâu có nói nhân quả gì quan trọng đâu. Cô nói như vậy là người ta theo mình không được rồi. Như vậy là đổ mấy cái người trường sanh bất tử không được rồi. Tại vì người ta đâu thấy gì sai trong đó đâu. Đâu thấy cái đâu, đâu cô nói gì cái nhân cái quả người ta đâu. Cái lịch sử của nhân loại nó có bao nhiêu ngàn năm? Nghĩ chứ kỹ rồi, lịch sử nhân loại có trong sách ghi xuống cái sách lịch sử nhân loại bao nhiêu ngàn năm, nói tôi nghe. 5.000 năm không? chưa tới. Cái lịch sử văn hóa người Trung Hoa đó là 5.000 năm thôi á, thì trong ngàn năm, trong cái lịch sử biên xuống chưa tới 5.000 năm, đúng không? Lịch sử của nhân loại này có thể kiếm, đọc kiếm trong cái hạng tảng đá nó có 10.000 năm, 100.000 năm. Cái người trường sinh bất tử nó có thể sống lâu hơn nữa. Là sao cô nói người ta là không có được? Mình đã chết rồi, người ta sống nhăn răng, xong mà mình nói người ta tin mình được. Người ta đã lúc mình chưa sinh, người ta đã sống rồi, lúc mình chết người ta vẫn còn sống, sao người ta tin mình được? Ông ta nói Phật quý vị hả, có 80 người đã chết rồi, tôi đã sống trước khi Phật sinh ra, khi Phật chết tôi vẫn còn sống, sao tôi tin Phật được? Thấy khó khăn không? Đâu nói lý thuyết của người ta được, người ta đã sống hơn mình, sao mà nói hơn người ta được? Sao nói chuyện sanh diệt được? Nó tầm bậy, ai mà tin? Hả? Thế bởi cái kiến thức cô nó eo hẹp quá đấy. Cái lịch sử nhân loại mới có vài ngàn năm thôi. Cái người trường sinh bất tử bên đạo giáo ta sống cả 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm, 40.000 năm, không? Không có lịch sử nào biên nó hỏi, họ thấy hết. Làm sao cô biết được? Cô bằng chứng nào? Cô nói trước giờ cô dùng cái lịch sử ra, cô chỉ nói lịch sử, tôi nói cô nghe, cái lịch sử của cô nó còn cục hơn cuộc đời của họ, sao họ tin được cái lịch sử của cô được? Bây giờ cô phải xoay lại cái Phật tánh cô có bằng chứng là Phật tánh nó có ở đó, họ bằng chứng là họ sống hơn mình. Làm sao cô cứu được người ta? Nói về toàn lý thuyết, làm sao người ta tin mình được? Bằng cớ của cô lịch sử nhân loại mình là quá cục rồi, đối với họ không nhầm nhé. Nhé mắt là xong lịch sử nhân loại của quý vị. Thấy không? Cái lý có đó, có dùng cái lý. Cô đâu có tránh tư duy đâu, sao mà nó tin mình được. Tại sao tôi lấy lịch sử nhân loại mà đối với một người mà trường sinh bất tử, ta còn dài hơn lịch sử nhân loại, thì cái cách cái suy luận của cô là nó quá eo hẹp rồi, sao người ta tin cô được? Đó tôi nói cô rõ ràng, cách suy nghĩ cô là thua người ta rồi, mà đòi sao hơn, đòi hơn người ta được, thuyết phục người ta mà mình không đủ, mình đủ cái tiêu chuẩn mà đòi thuyết phục người ta. Người ta còn cuộc sống người ta còn dài hơn cái lịch sử nhân loại của sư cô nữa, mà đồ hô đẻ lịch sử nhân loại ra để mà thuyết phục người ta hả? Thí dụ trật rồi. Tôi nói cái chuyện tu hành đó, phải nhờ để cho quý vị nhớ lại cái tu hành đó, là mình không nên biết nhiều, biết nhiều quá rất nguy hiểm. Tại càng biết mình càng lạc đường. Cái phải biết cái tư duy chứ, phải biết tư duy là gì. Tư duy này là muốn có chánh tư duy là phải thiền. Chứ ngồi đó mà suy luận, ngồi mà đọc sách mà suy nghĩ là cái chuyện sách này đúng, sách này sai, ông này đúng, con này sai là chết. Thành ra cho cái hồi nãy nói với cô ông dài, nói sư cô, và sư cô thấy là sư cô đang dùng cái tà suy duy tư duy, chứ không phải là chánh tư duy. Cái chánh tư duy nó không dựa vào cái óc suy nghĩ của cô dựa vào óc suy nghĩ quá nhiều đấy, thành nó trật đường rầy, không thấy được đường. Mà các vật chất đều nó bỏ
Còn luận cứ đây là đang nói về ở trên cái hệ thống tư tưởng của Phật giáo. Con đưa cái đó ra để mà luận cứ trên đó. Dạ, chứ con luận cứ ở trong cái tam pháp ấn của Phật giáo chứ không có đi ngoài.
Nhưng đều cô dựa vào cái óc suy luận của cô. Thành cô thì nó đụng cái tuổi mà trường sanh bất tử được, tại cô vẫn dựa vào cái tâm suy luận của cô. Thành cô không đụng tới nó được. Đó tôi nói như vậy chứ tôi nói là cái quan niệm không phải là sai mà cái phương pháp sai. Nghe rõ không? Cái ý không phải là sai. Quan điểm rất là đúng, cái lý thuyết rất là đúng. Để cái phương pháp dùng cái lý thuyết đó, dùng cái tróc lý óc cái lý trí mà suy nghĩ đó đó, nó không đem tới cái kết quả của cái chánh tư duy được. Cũng giống như là cái dao nó có cái dùng của cái dao, mà cái cánh tay dùng cái dao đó không biết dùng cái dao đó, thành cái dao nó không có hiệu quả. Chứ không phải là cái dao nó cắt không được, thành cánh tay không biết cắt, không biết dùng nó, hiểu không? Đâu nói cái tư tưởng cô sai đâu. Tôi chỉ nói rõ rằng là cái cách cô dùng tư tưởng cô nó sai.
Ví dụ như giờ có một người lại nói là con lấy cát nè, thì nấu cơm thì con có kinh nghiệm ở trong cái đó, là con biết con không cần phải tư duy về cái đó. Cát làm sao nấu?
Kinh nghiệm cô là dựa vào đâu?
Ví dụ con đã từng biết rồi, cát làm sao
biết là gì? Nói cho rõ khoan, đừng nói xa. Biết là cái gì? Biết là cái gì? Biết là cái gì? Biết là gì? Rồi cái đầu qua này nè. Biết là từ đâu tới? Ở trong nào vậy? Phải lục tức hay là gì? Thấy tôi chứng minh không? Cái biết á, là dựa vào cái óc suy nghĩ, cái lục tức của mình. Đó không phải là chánh tư duy. Đúng rồi. Cô chưa thấy được cái bát nhã, cô ơi. Cô chưa thấy được cái bát nhã. Đúng không? Thôi cô còn sai nhiều lắm. Cái dùng nó còn sai. Cái lý thuyết nó đúng, để cái dùng của lý thuyết nó sai. Tôi đâu có nói lý thuyết cô sai đâu. Cái dùng cô còn quá dở này. Lý thuyết rất là hay, để cái dùng nó quá dở này. Nó trật, không đúng chỗ. Chứ tôi nói lý thuyết sai nha. Tôi không dám nói lý thuyết cô sai đâu. Phật dạy đâu có sai đâu. Cách dùng của lời Phật dạy, cách cô dùng lời Phật dạy nó sai. Cái khác nhau chừng đó thôi à. Cùng một cuốn sách, cô đọc khác, tôi đọc khác, cô dùng khác, tôi dùng khác. Mình học nhau ở chỗ là cách dùng, nhưng mà học cái lý thuyết nhá. Đúng, ứng dụng cô còn sai, sai nhiều lắm. À, thì cứ suy nghĩ tiếp đi, ai cấm cô được đâu. Bớt suy nghĩ tốt hơn. Bởi vì cô vẫn đi đường sai thường, ta biết sai rồi vẫn tiếp tục suy nghĩ tiếp, là vẫn tiếp nhắm cái sai mà đi sâu vào cái sai thêm nữa. Thì mình biết sai mình ngừng lại mình suy nghĩ nữa. Tôi ý tôi nói như vậy, mà cô tiếp tục, tôi sai hả? Để con suy nghĩ tôi con sai chỗ nào là chết rồi. Phải tập. Thì chặn lại. Đừng có suy nghĩ nữa. Tôi dặn cô từ mấy tháng rồi, tôi dặn cô bớt suy nghĩ đi. Đừng có suy nghĩ nữa. Thế cái biết mình đó. Mình biết là mình không biết thôi, chứ còn mình không cần suy nghĩ. Cái suy nghĩ đó đừng trật rồi. Phải đúng đó, đúng. Phải tập đi. Thành đừng suy nghĩ, bớt suy nghĩ đi. Tôi nói cái gì vậy? Không phải riêng sư cô, tôi nói riêng tất cả mọi người là bớt suy nghĩ đi. Mình chỉ suy nghĩ khi nào mình cần thôi. Chứ còn lúc mình không cần thiết, mình bớt suy nghĩ đi. Cái này quan trọng ở chỗ là nói nhắc cái gì rằng á, có những lúc mình trong cái sinh hoạt mỗi ngày mình mà cần suy nghĩ. Mình phải suy nghĩ. Những lúc mình không cần suy nghĩ, nên không nên suy nghĩ. Thì nó tốt hơn. Quý vị thấy không? À, cái cô này, cô than phiền, cô nói là cái bà này, tại cô tới tội, cô tới cả tháng rồi, thì cô than phiền, cô nói là sư cô, ni sư hỏi nhiều quá, mà họ chuyên môn cứ dành thì giờ không, tôi mới nói không có được. Tôi đồng ý là ni sư nói hay nhiều, nhưng mà tôi cố ý để ni sư nói nhiều. Có hai dụng thứ nhất á, để cho thấy cái ni sư đang kẹt chỗ nào. Nhưng dụng thứ nhì nữa, quan trọng hơn nữa là ai cũng có cái cảm cả phản ứng như vậy. Ai cũng nghĩ rằng ni sư nói quá nhiều đi, ai cũng bất kiên nhẫn. Thì lúc mà tôi thấy cái việc càng không kiên nhẫn như vậy, tôi càng để ni sư nói, để nó lòi ra cái việc không được kiên nhẫn. Khoan, để tôi nói cho xong, để ni sư xong thì nó cứ hỏi tiếp sao, nếu không ai chặn ni sư được đâu. 70 tuổi được, muốn làm gì làm. cái phần thứ nhì là khi có nhiều người ta nói tôi bỏ thì giờ tôi lái xe tới đây tốn 2 tiếng đồng hồ. Tôi nghe thầy nói giảng gì hết á, có người ta dành nói hết, tôi không hỏi cho tôi, hỏi cái gì hết, tôi không học được cái gì hết á. 2 tiếng đồng hồ không học được cái gì hết á. Tôi nói nếu ngồi được 2 tiếng đồng hồ mà không bỏ về á, mới học xong bài học kiên nhẫn đó. Có những cái bài học đó, mình làm nhưng mà mình ngồi mình nói mình nghe cái bài cái ai nói cái gì là ngồi nghe pháp là không phải là luyện thiền. Ngồi nghe pháp nghe lời giảng thuyết pháp của tôi ấy, là đang luyện thiền đó, nói cái gì nghe đó, đang ngồi tập cái nhẫn đó. Kiên nhẫn mà ngồi đợi đó là nghe pháp. Chứ đừng nghĩ nghe pháp là mình phải nghe là ngày nay mình nghe được cái gì mới là không, cái gì mà có lợi cho mình là không. Cái pháp là pháp, cái pháp là pháp loại tầm thường. Cái pháp mà cao siêu mới là cái pháp ngồi đó mà ngồi chịu trận. Đúng không ngữ? Cứ ngồi chịu trận thôi. Tao phải nói kệ người ta, mình cứ ngồi mình nghe. Nghe cũng được, nghe được, xong đứng giờ mình đi. Cái đó mới gọi là nghe pháp. Cái đó gọi là cái đức tính kiên nhẫn. Bởi vì khi nghe đập như về nhà ổng có mắng mình nhiếc mình cứ ngồi mình nghe. Mình cứ nghe thôi, nghe xong nói xong chưa ngồi nghe tiếp, chưa xong ngồi nghe tiếp. Cái vị có nghĩ cách nào hay hơn làm như vậy không? Cãi lộn có hay bằng không? Cãi ngược là có hay bằng người ta không? Ngồi nghe thôi, nói hết thôi, người ta hết ta mệt quá thôi, ok tìm bà nói đi. Là ổng chịu thua rồi. Chứ đằng này mà cứ bà nói, để tôi nói, ông nói trật, để tôi ông trật chỗ này nè, là chết với ông đó. Người cứ cãi nhau, cãi. Mình cãi qua cãi lại hoài, không ai bây giờ mình thắng được hết á. Mình đợi nói cho người ta mệt lưỡi luôn, là người ta chịu thua. Ai kiên nhẫn hơn? Ta nói cái khổ là ni sư mà tôi để nó xin nói 2 tiếng đồng hồ tôi để không được. Ta nói tôi phải cắt ni sư, chứ tôi ngồi sang, tôi ngồi nghe ni sư nói 20 tiếng đồng hồ tôi cũng ngồi nghe nữa. Tôi phải kiên nhẫn nhé. Tôi đã làm như vậy tôi bắt cái gì làm được chứ, đúng không? Đó là học, đó là tu cho đó đó. Chứ còn tu mà toàn đi ngày nay thầy giảng về cái bát chánh pháp hay dễ sợ luôn, ông giảng này hay ông thầy kia. Pháp mình phải như vậy. Đúng. Có khuyên hỏi càng lâu càng tốt. Tôi thích câu hỏi lắm. Mà nói cho nghe này, nói cho nhờ như sư biết nè. Lúc mà tôi ở bên thầy Tiến Hóa gọi là nghe pháp, cô nói cho cô nghe này, nghe pháp á giảng 2 tiếng đồng hồ là giảng hết 2 tiếng đồng hồ trước khi mà xong á phản ngân tràng 10 phút. Nó ô, ngày hôm nay có gì có ai muốn hỏi cái gì không? Hỏi là mình hết thì giờ rồi nghe, mình hết thì giờ rồi. Phải không anh Tràng? Đã từng nghe rồi đúng không? Đại sư tới như vậy thôi đó, đừng nói. Còn tôi là cà lâm, tôi thành ra tôi ai muốn nói gì nói, ai muốn cười ai muốn ngủ muốn làm nhàn thôi, chứ còn giỡn hoài. Người ta cho cô 10 phút thôi mà người ta hỏi là còn dịch 3 thứ tiếng nữa, trong 10 phút còn có 3 phút à. Mình mới là ai muốn hỏi hay ai muốn cười ai muốn làm gì làm, chứ có đạn đâu có trao đổi như cô nói vậy đâu. Trao đổi cô ra khỏi đề tài, ai mà trả lời cho cô nổi. Trong cái phòng Phật giáo nó rộng lắm, tôi cũng trả lời không nổi, tôi đi dành 10 phút thôi, lần sau tôi cho cô 10 phút thôi. Bởi vì tôi trong cái thuyết pháp mình á, tôi nói một người có quyền hỏi câu hỏi khó một lần thôi nghe, một ngày một lần thôi, để lần sau tôi sửa soạn lần sau. Hỏi khó tôi trả không được, mất mặt lắm. Lần sau người ta đồn tôi nói cái ông đó hỏi gì ông trả lời không được, ai mà thèm tới nghe pháp mình nữa. Mình đã, cái mặt đã non rồi, đầu đã chưa tóc bạc nữa, ít tóc bạc nữa, mà trả lời mình không được nữa, mà sao mà mang tiếng chết, ai mà thèm tới nghe pháp mình nữa. Thấy không? Có ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ. Yeah. Đúng, cái đó đúng. Cái đó cái biết á, chứ không có dùng chữ biết là đúng. Hiểu là chết. Cái hiểu quý vị đòi, cái hiểu là quý vị chết với cái hiểu của quý vị. Còn cái biết là đúng. Cái biết á là nó dựa vào cái trí huệ của mình. Còn cái hiểu nó dựa vào cái óc suy nghĩ của mình. Óc suy nghĩ mình á nó đúng rất nhiều, nó chỉ cần sai một lần là mình chết với nó. Mình sai một lần mình vào tù ngay lập tức. Đúng không? Chỉ cần sai một lần thôi là mình chết với nó. Thành mình trước giờ cuộc đời mình ỷ lại vào cái óc suy nghĩ mình là mình chết với nó. Tại hồi nãy nói tiếng Anh, ông nha sĩ ông nói là nói thông cảm là tại vì không phải riêng cho ni sư Dư Hương không, mà như người chúng tôi suốt đời chuyên môn suy nghĩ, mà bây giờ nói là không, cái suy nghĩ đó nó đem cái tai hại nhiều hơn cái lời á, thì không thể nào mình tin được hết. Cái tập khí mình suốt đời mình như vậy rồi. Thành ra ông thông cảm cái chuyện đó. Ông nói chẳng hạn như mình tập thoái tới nên nghe mới khám phá là mình không nên dùng cái óc mình nhiều như lúc trước. Tại mình mặc dù mình không dùng nó, càng ngày mình càng ít dùng nó, càng ngày mình chạm thiệt thòi vậy đó, mình càng ngày mình có nhiều cái lợi mình không thấy được luôn nữa. Cái đó mấy người mà cái người chuyên môn dùng cái lý trí là khó mà chấp nhận lắm. Cái vì từ sẽ qua bớt suy nghĩ đi, nó có những cái thú lắm. Dạ, mình sư nói đi. Trên lý thuyết là đúng, nhưng cô chưa làm được. Nếu cô nói mà làm như vậy mà không suy nghĩ tới là cái nói là nếu, cái chữ nếu trong đó có nghĩa là cô chưa làm được. Khoan tới mục tiêu đó cô còn xa quá. Phải tập bây giờ, tôi muốn tới đó, phải tập bớt suy nghĩ đi. Cái đó là cái quan trọng tôi muốn nói với mình ngày hôm nay đó. Là bớt suy nghĩ chứ không phải là quý vị chưa làm được đâu. Cái chánh tư duy cái vị chưa có nổi đâu, nhưng mà muốn tới đó phải bắt đầu bớt suy nghĩ. Nghe em Kim Điền, bớt suy nghĩ thôi, nhưng bớt suy nghĩ từ từ mình sẽ tới đó. Còn nếu mình cứ dựa vào cái óc suy nghĩ mình hoài, mình sẽ kẹt chỗ hoài, mình không tới được. Ý tôi nói là như vậy đó. Còn lâu lắm, mình còn lâu lắm mới tới được cái chánh tư duy, ok? đừng có mơ mộng hão huyền, còn xa lắm. Ni sư Như Hương, cô còn xa lắm, đừng có tưởng tượng, còn xa lắm, xa không thể tưởng được. Tin tôi đi, không cách nào cô hiểu được cái đó, còn xa lắm. Thành muốn tới mình phải tập, chứ không phải là mình nói mà ngồi suy nghĩ nghe, hay là suy luận nữa nghe, suy luận tới mới không được. Mình làm bắt, ngồi mình suy nghĩ thôi, mình chụp, mỗi lần mình thấy mình đang suy nghĩ, mình ngừng lại, bớt suy nghĩ đi. Mình hỏi, mình có cần suy nghĩ là không? Chẳng hạn mình đang làm việc á, mình phải cần suy nghĩ. Nên suy nghĩ. Mình không làm việc á, mình có cần suy nghĩ là không? Không cần á, đừng suy nghĩ. Chừng đó thôi. Nghe rõ không? Quý vị nghe rõ không? Không cần thiết. Ra nghe rõ không? ở sở phải suy nghĩ chứ, lúc mà đang tính đang là làm việc phải suy nghĩ thôi là chết á, phải không thôi đang cộng trừ nhân kia nó trật một cái là chết á, đưa tiền là trật là chết á, ok, ký mà ký trật còn hợp đồng cái là chết á, đó là cần suy nghĩ. Còn lúc mình không cần á, không nên suy nghĩ, chừng đó thôi. Có lý không? Chứ tôi biết quý vị nhất là mấy người phụ nữ chưa muốn ngồi suy nghĩ cái chuyện nó có đúng là sai, có tin nó được là không tin nó được. Ờ đúng. Để tôi đang nói về những người khác. Cô để người khác có cơ hội một tí, người ta để có phản ứng, người ta có một tí. Chứ không phải là tôi nói riêng cho sư cô đâu. Tôi còn có bao nhiêu người phụ nữ ngày hôm nay, 8, 10, 13 người, 14, 14 người phụ nữ khác nữa. Thứ ba, chánh ngữ. Đừng có nói tạo mấy cái ác khẩu nghiệp. Cái chánh ngữ là cái mà mình không tạo mấy cái ác ngữ, chẳng như là mình không nói láo, mình không nói đôi lời, mình không lưỡng thiệt, mình không nói chữ tầm bậy tầm bạ, mình không dùng cái chữ cộc cằn thô lỗ mà nói. Cái đó là nếu dùng những cái đó là không phải là chánh ngữ. Hơn nữa còn không phạm bốn cái ác khẩu nghiệp. Cái loại đầu tiên hết á là cái loại ác khẩu mà nghiệp đầu tiên hết á là gọi là phương khẩu thực. Có nghĩa là mình nịnh hót người ta, mình nịnh bợ người ta, nhất là những người có quyền lực, có quyền hành, mình tới mình nịnh bợ người ta, mình không làm chuyện đó. Cái thứ nhì á là mình không dùng cái thần chú hoặc là những cái bói để mà mình sinh sống. Thứ ba là cái ngưỡng khẩu thực, có nghĩa là mình ngưỡng lên trời đó, mình nhìn đó, để mình nhìn những cái quay thanh văn bói toán để mình sinh sống. Cái đó là chuyện mình làm. Quý vị nhớ sư cô Hằng Đạo không? Có người mà theo ông Tuyên Hóa, có ai nhớ sư cô Hằng Đạo không? Sư cô Hằng Đạo là một cái người mình cái sư cô này là trước ở Hồng Kông đó. Là một nữ minh tinh của đài truyền hình Hồng Kông, đẹp lắm. Rồi sư cô đó tới viếng ngài Thiên Hóa, rồi lúc tới viếng lạy một cái thì nhìn lên thấy cái cánh tay của ngài Thiên Hóa nó bằng vàng, thành cô mê, cô mới xin xuất gia với ngài, thì ngài cho làm tỳ kheo ni. Sư cô này giỏi lắm, tới viếng ngài Thiên Hóa xong xuất gia rồi ngồi giỏi. Cô này cô kể là tại vì cô này ở với Phạm Mười Thành, gần Phạm Mười Thành đó, trước ở trong nhóm đó, thì cô nói rằng là nổi trong một tuần đó, là cô đã mở cái thiên nhãn ra. Dễ sợ không? Tôi tu mười mấy năm chưa mở thiên nhãn nổi, cô không tuần cô mở ra. Người xuất tài xuất chúng dễ sợ luôn á, giảng pháp nổi một tuần nha pháp. Cái cô này tội là cô mặc dù cô giỏi thì cô tham cái thần thông, tu mà tham thần thông. Mấy cái bài học nó quan trọng, tôi học mấy bài học này mà tôi không dám, tôi không tham thần thông vì vậy. Tôi thấy mấy người thần thông toàn là bị lọt đài không, tôi thế là thôi đừng cho tôi thần thông, tội nghiệp tôi. Đang nói chừng dốc với nhau. Cô này kể chừng Vàng Mặt Thành, tại cô này gần bên Vàng Mặt Thành, họ cưng cổ lắm. Còn mấy người mà ngoài mấy người mà tai tiếng toàn là có tai bự tai mặt toàn là đi qua cô này hết. Cô kể rằng á, ở Vàng Mặt Thành có hai cái người nổi tiếng lắm, là cái cô sư cô Hằng Đạo với thầy Hằng Châu, là có hai người nổi tiếng xuất gia, nổi tiếng đi ngoại thiên hóa, hai người nổi tiếng rất là nổi tiếng, là hai người nổi tiếng là thầy Hằng Châu với thầy Hằng Triều. Hằng Châu với là về sư cô Hằng Đạo, hai người rất nổi tiếng. Tại sao như vậy? Tại họ giỏi chứ sao, họ rất nổi tiếng, họ rất giỏi. Mà cô mới nói tôi đó, thiệt ra hai người đó biết là sao. Sư cô Hằng Đạo này lúc trước là bà Võ Tắc Thiên, cái đời trước á, bự như vậy đó. Còn thầy Hằng Châu biết là sao? Là Lương Võ Đế. Thành là cái lão này hổn dễ sợ lắm. Ngạo không thể tưởng được. Ngạo không thể tưởng được. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Nói cho cô tới vui lắm. Cô kể chuyện mà bạn Thành vui lắm. Tại vì cái thời mà cô này cô thân thiện với mấy thầy, mấy xe cô mấy tay mặt bự bên kia đó. Thành cô kể nhiều chuyện ngộ lắm. Cái ông Hằng Châu đó là lúc mà ông hồi trẻ trước khi xuất gia ông đã ngạo rồi, mà lúc mà lần đó còn người tại gia tới viếng thăm ngài Tuyên Hóa, cái lần nghe ngài giảng xong rồi ngài Tuyên Hóa không nói gì hết đó, nói xong rồi nhìn tới trước mặt ông đó là ông có biết không, có nhiều người ngạo dễ sợ lắm, có nhiều người cái tách đó, trà nó đầy quá rồi, bây giờ không cách nào mà đổ thêm mà trà thêm vào nó nữa. Ông nghe ông dựng tức kinh, ông quỳ xuống ông lại ông Tuyên Hóa. Vì vậy sao xuất gia cái này. Ông này á, ông lần đầu tiên ông tới thăm ngài Tiến Hóa lúc ngài còn sống ở đằng San Francisco, thì ông đem cái ông đeo cái đàn guitar tới ông thăm. Ông biến thì ông đảnh lễ ngài Tiến Hóa, ngài Tiến Hóa mới cười khẩy, ngài nói ủa cái chân ngài này đau, tại sao mà quỳ xuống vậy? Cái ông vua không bao giờ lại ai hết đó. Cái tập khí nó như vậy luôn đó. Một khi mà làm hoàng đế tập khí đời đời kiếp kiếp nó như vậy luôn. Có ai muốn hỏi sư cô Hằng về thôi, không biết tiếng hỏi tiếng Việt là gì hả? Tiếng Việt về thôi là gì? Diện. Còn Huệ là gì? Diễn Huệ đó hả? Diễn Huệ. Ông Hằng Thầy Hằng Châu này về trở lại hoàng tục. Xong rồi mới về làm hoàng tục rồi mới bà Helen Wu là cái bà này với là cánh tay mặt của bà Helen Wu. Bà Helen Wu là bà bên bà đại hộ pháp của ngài Tiến Hóa. Ông Tiến Hóa cần tiền là bà đưa tiền ổng xài. Nhiều lắm, cũng ông thầy có nhiều tiền lắm, thành ra đại hộ pháp. Thành ông Tiên Hóa biết nhiều chuyện trong Vạn Mật Thành lắm. Mà bà cũng ngạo dễ sợ lắm. Chuyện đó là chuyện khác. Thì bà này á, bà mới khi ông thầy Hằng Châu này gọi là Dr. Van Hoven á, mới trở làm thầy làm hoàng tục lại á, mới tới bà mời tới nhà ăn tối. Thì bữa đó có cái sư cô ở đây luôn nữa. Cái bà này có mặt ở đó. Thì bà Helen Wu mới đặc biệt. Bà nấu cái spaghetti nó ngon dễ sợ, làm ngon, bà nấu khéo lắm, ăn ngon. Mà bà đưa cái ông Doc Venover ăn một cái dĩa to thiệt to, ông ăn cái thấy rõ ràng cái cô nói rõ ràng ông nức bụng rồi mà vẫn còn tham quá, đưa nhiều quá, cái ông mới cố gắng ông nuốt xuống mà nuốt không nổi nữa. Cái bà Helen bà mới nói thôi đừng ăn, không sao đâu, đừng không cần đâu. Ông mới nói không được đâu. Lúc trước á, tôi là con ngạ quỷ. Bây giờ tôi không được bỏ mứa được nữa. Tại vì sau khi ông làm Lương Võ Đế đó, cái cuối cùng khi mà ông Lương Võ Đế bị giết á, thì thành con ngạ quỷ. Bị chết đói. Ông Tuyên Hóa nói như vậy. Bây giờ trở lại làm Hằng Châu á, thì bây giờ nhớ cái đời trước không dám ăn bỏ mứa. Dễ sợ như vậy. Có nhân có quả hết. Thằng ngồi nuốt hết. Nói xong cái chuyện cô Hằng Đạo. Khi sư cô này đang nói chuyện bắn tắt cho quý vị nghe, là sư cô này lúc trước có thần thông được la la hết á, rồi bây giờ hoàng tục tại tham thần thông bỏ thầy mình đi qua cái tuổi cái thằng Sái Ba Ba, cái lão Sái Ba Ba này học thần thông, rồi họ ba qua rồi bây giờ hoàng tục lại rồi bây giờ xin trốn bằng cách nào? Sinh sống là bằng cách là đi coi thiên văn báo, coi tướng báo bói nữa, tầm bậy tầm bạ. Bây giờ như vậy đó. Nên tôi nói cái gì là cái người này là làm ghê gớm, có gì gớm, mới có ngủ định mà làm làm là tưởng gì ghê gớm lắm. Thành ra con người nó ông Tùng là tội ngài Tiên Hóa lắm, đệ tử không ra gì hết mà ông cứ tưởng là cứ tưởng người ta đồn với nhau là cô này là đối với ông Tiên Hóa rất quan trọng. cái đồ ngũ định đó mà có gì đâu mà quan trọng, quá thấp. Tội không tiêu hóa lắm, không chịu cực mấy đệ tử rồi là nó cứ xài xẻ ông không. Cái thứ tư là hà khẩu thực, là mình trồng trọt hoặc là mình dùng thuốc để mà sinh sống. Thế thứ tư là hạ khẩu thực, cứ nghĩ mình không trồng trọt, không có dùng thuốc để sinh sống. Thì tôi nói có một cái người đó mà người xuất gia mà làm thầy thuốc, người xuất gia thầy thuốc là không nên làm. Cái đó gọi là hạ khẩu thực. Thành bởi vậy có người mà mấy người mà có biết cái chữa bệnh đó mà có bằng cái bằng gì đó đông y rồi nọ, tới đây là tôi treo bằng hết, không có được hành bằng nữa, không được hành nghề nữa. Mình không có làm mấy chuyện đó, không được làm mấy chuyện đó. Đó là hành động của người xuất gia. Bên Tây Tạng họ dùng cái đó là những cái phương tiện là khác. Họ cần cái sinh sống, họ cần cái dân chúng, người ta không có tiền, người ta đi gặp bác sĩ, chỗ nó xa xôi, đường xá, đường không có đường. Thành ra mấy người thầy, mấy người cô phải học cái nghề đó, để họ biết cái nghề đó, họ tới, họ lái xe, nghe, leo núi để tới, thăm viếng người ta, bốc thuốc, quay mặt người ta, bốc thuốc cho người ta, để giúp người ta sinh sống, tại người ta không có phương tiện. Còn thời buổi này, cái xã hội này, mình cần làm chuyện đó, có bao nhiêu khác người khác làm rồi, phải hiểu như vậy. Chứ không phải là Phật cấm là tại vì mình, chứ không phải ấy đâu. Có nhiều cái trường hợp đặc biệt thôi chứ còn. Tôi mới kiếm rồi thôi, để chọc cô chơi. Y phương minh là sao?
Y phương minh là hiểu biết về y học, hiểu biết về công sở, hiểu biết về nhân, hiểu biết về con người, hiểu biết về...
Để có sai không?
Dạ.
Để có sai không? Hiểu để có sai không?
Tất cả mọi ngũ minh là một người tu sĩ phải
biết cái này có sai. Cái này là nói về cái sai. Này, cái dùng này. Đây, chữ này utilize là cái dùng. Chẳng phải là biết. Đâu có mâu thuẫn đâu. Biết là một chuyện, dùng là chuyện khác. Dùng là sinh sống rồi, sinh sống rồi, là chết phải không? Dạ, mình sống, sinh sống là mình xây cái chùa, là mình chết. Hiểu chưa? Mình biết là chuyện khác nha. Còn mình dùng nó để lâm lời, dùng nó để gọi là dùng cái đó để dánh lời, gọi là mượn cái đó để mình làm việc Phật sự gì đó, là một cách loài tà dùng đó. Dễ sợ như vậy luôn đó. Không ai cấm biết, có quyền biết, nếu không được dùng. Đúng không Ni Sư? Nó rõ ràng lắm, không có mâu thuẫn tí nào hết đó. Mình là người xuất gia còn hành nghề làm cái gì nữa? Nhất là mình hành nghề với phương diện là mình, hoặc là mình biết cái đó để mà mình làm tiền á, và để gọi là tăng thêm cái cúng dường cho chùa là mình không cần, mình không cần là bất cứ khăn tiền để làm cái gì là mình không cần là cái đó là cái dùng, nó bắt đầu vào cái dùng rồi, chứ không còn cái biết nữa. Còn cái biết để mình giúp chúng sanh là chuyện khác nha, làm lợi chúng sanh là chuyện khác, còn cái dùng là dùng lợi cho mình là chuyện không nên làm. Ông này ông nói là ông không hiểu nữa, ông này ông nói là nếu như mình chỉ muốn biết mình không được xài là nó không phải là mình biết làm cái gì. Mà ông hỏi hơi thắc mắc là tại vì biết mà không dùng thì làm cái gì, thì đối với người Tây phương ta hơi lủng củng, chuyện nó hơi còn lủng củng, thì mới nói ông biết là cái biết là một chuyện, cái dùng này là cái dùng để làm lợi cho mình, còn nếu mình biết mình dùng nó để mà làm lợi cho người ta thì nó được, không sao hết, không có hại gì đó hết. Mà biết để mình dùng nó để làm lợi cho mình là chuyện người tu hành nên làm. Chẳng như nói là dùng cái đó để mà làm người ta cúng dường thêm cho mình, cho chùa đó, có đúng là không? Nó cũng không đúng nữa. Không cần thiết. À, sao? Không phải đâu, cái ngũ minh là biết chuyên khoa hành nghề luôn nữa, cô vậy cô lầm rồi. Cái ngũ minh là cô phải biết chuyên khoa hành nghề luôn, mình không thua gì ai hết á, cái trình độ đó luôn mới gọi là ngũ minh chứ, không thua gọi ngũ minh gì. Phải không? Tôi bây giờ tôi biết ngũ minh gì, tôi nghe cái nó tôi biết ngay ngũ minh đó là phải biết hết tất cả, cách nào biết lưng chừng được hết, phải không cô Từ? Ngũ minh mà biết lưng chừng biết làm cái gì? Suy nghĩ nữa. Cái gì bắt quả ta ý chốc tôi thọt cho một cái, cứ thọt hoài vẫn nhất định cứ xin ngồi suy nghĩ dễ ghét dễ sợ. cười nói cái chuyện, quý vị nói chuyện mà cái hiểu biết nó rất giản dị nha. Quý vị biết không? Đừng làm của cái kinh Nhật tuần mới này nè. Cái cười cái chuyện nhỏ này không á, nội là bẻ cái này không ai làm được hết á. Có mình trong chùa có mình tôi làm được à. Mắc cỡ dễ sợ không? Mà thầy không làm á, thầy không bưởi. Thành cái ngủ mình nó quan trọng, mình biết và biết tới nơi tới chốn. Con mắt nó nhìn nữa, con mắt nó nhìn thẩm mỹ nó khác. Mấy sư cô đôi mắt còn thôi, sợ nhìn một cái là đòi bẻ cong, để bèo, đẻ bẻ tung tung la không thấy hết. Con thấy tôi làm nó thanh tao vậy sợ, thấy thanh không? Quý vị làm nó sao, nó trật cả hoài. Mà cái mắt thì nói cái giãn được, nhìn ra.
Thầy thấy thầy nhận cái đó có thể đạt, nhưng có thể không đạt. À, cái đó ở đây đang thế này không
nè. Bây giờ nói mà nói toẹt ra luôn. Cái chùa này mày, cái gì biết không, có gì mình nói toẹt, mình có giấu gì hết á, cái gì nói nấy thoải mái lắm. Có một người đó, ni sư này, sư cô này tới chùa đã hơn một năm rồi, gõ mỏ cho tôi, đứng gõ mỏ đó mà gõ trật cả năm, gõ cái nhịp mấy mấy giờ trúng hết á. Thành ra tôi mới đang mới gõ, tôi lấy cái gõ mỏ cái lớn để bên cạnh đó, là mỗi lần đánh trật tôi gõ cho biết cái nhịp nó trật rồi, mà không biết sao nữa, tôi để nó một cái họ giấu. Không cho tôi cái mỏ. Thì tôi chọc chơi mà. Thì nó nói xấu nhau chơi cho vui mà. Thì cô đừng có thật thà quá, đang chọc nó mà. Đừng có binh. Cái người này á là đánh mỏ, đánh nhịp trật hoài. Biết tại sao đừng có nhịp không? Đánh nhịp trật không? Tại vì họ vọng tưởng quá đi. Họ vọng biên nghe, họ vọng tưởng cái đầu nhịp nó trật ngay, tức nhảy lẹ loạn, xong nhớ là đúng, xong loạn vọng tưởng nó đánh chạy loạn tiếp. Thành ra không cần biết hai năm một năm, bởi tôi nhớ cái cô Liên Liên nói Quả Ngân thầy Bỉnh Hóa, thầy nhớ cô Liên Liên có mình cô đánh trúng à, còn quý vị cũng có người nào đánh trúng hết đó. Nói cho cô nghe đó. Nếu mà cái nhìn tôi mà cái thẩm mỹ tôi nó khác cô thì cũng giống như cái nhịp cô nó khác tôi vậy đó.
Xanh mặt luôn.
Ông đừng bắt chạc tôi. Không phải nhạc, cái nhịp, cái mỏ là cái nhịp, không phải là cái nhạc. Người đánh mỏ là người giữ cái nhịp, nó rất quan trọng. Không có cái gì đánh bên mỏ đúng hết đó. Thành ra tôi chịu đó, đánh mỏ trật này, ca trật này, cái gì cũng trật hết rồi, mình ngồi mình chịu trận thôi. Biết thầy học cái bài kiên nhẫn mà. Tôi biết là quý vị đánh, tôi vẫn trả lại nợ cái gì mà, đánh trật cho tôi phiền não, tôi ngồi tôi chịu đựng. Cái nhịp á, nó không có khác. Tôi nói nhạc, tôi nói nhịp, nghe cho rõ. Biết nhịp là gì không? Bởi vì cô đâu có biết nhịp, nói nhịp đâu có hiểu đâu. Cô phải chơi âm nhạc, cô mới hiểu nhịp là cái gì. Lúc mà cô nhà đánh đàn piano, đầu tiên hết cái bài học, mà, lúc mà tôi học nhỏ, tôi học piano biết gì, có metronome, tích tóc, không bao giờ nó đổi hết á, cái đó là cái nhịp. Đầu tiên mà quý vị học đàn piano, đọc học cái âm nhạc là học cái nhịp. Chúng ta học đánh nhạc nha, mà học cái nhịp trước cái đã, mới chuyện nhạc. Tại căn bản nhất của âm nhạc là cái nhịp. Chúng ta nhạc. À, lần sau tôi đem cái máy TikTok đó để quý vị nghe. Tôi đánh theo coi, tôi đánh cho vị coi. Nói sâu nhau đủ rồi, thôi mình nói chuyện Phật pháp lại. Ông này cũng hỏi cái chữ mà tại sao thầy chữ bốn cái loại ác khẩu này là dùng cái chữ Anh Văn dịch ra nó kỳ cục á. Phương khẩu thực, Duy khẩu thực, Ngưỡng khẩu thực với Hà khẩu thực, nó hoàn toàn không có ý nghĩa đối với ông hết. Tôi nói thiệt với ông á, tôi không hiểu thiệt cái bốn cái, hoàn toàn cái sự sâu xa của bốn cái nghĩa này, bốn cái chữ này. Thiệt ra tôi dùng cái dịch ra từ tiếng Hoa, tiếng Tàu ra, tại vì tôi biết rằng á, cái người mấy người thánh nhân người Tàu ta dùng cái chữ này, ta có cái ngụ ý của họ. Mà cái người hiểu văn hóa người Trung Hoa đã hiểu ngay cái ý nghĩa cái sâu xa này, còn mình không phải người Trung Hoa thì mình chưa hiểu được, hoàn toàn hiểu được. Thành mặc dù mình không hiểu được, mình lúc mình dịch ra cái tiếng Việt mình hay vậy đó lắm, nhưng Việt mình tiếng Hoa nó sát nhau, mình dịch sát nghĩa được. Còn khi mình dịch ra tiếng Anh mất hết cái ý nghĩa rồi, thành người tiếng Anh người Tây phương ta nhìn cái chữ tiếng Anh này ta không hiểu gì hết, hoàn toàn không có ý nghĩa hết. Còn người Việt mình đọc cái này, ít nhất mình có cơ hội mình hiểu được. Rồi trong tương lai, những người nào mà người Hoa có hiểu cái văn hóa người Hoa rõ hơn mình đó, ta đọc cái này ta hiểu được. Còn tôi chưa, nói thiệt quý vị, chưa hoàn toàn hiểu hết nữa. Thành cứ hỏi tôi mới bắt đầu suy nghĩ thôi, chứ còn tôi... Thành ra cái văn hóa người Trung Hoa rất là sâu xa cái gì. Mà nó kín đáo dễ sợ lắm. Rất là khó hiểu. Người... cái người mấy người cổ nhân, mấy người thánh nhân ta dạy mà nhảy nhẹ nhàng lắm, không như người Tây phương mình nói hoài tuẹt hết. Người Trung Hoa cổ nhân ta dạy nhẹ 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 thôi, phải không bác? Nó quanh nó co, nói nó bóng nó gió thôi. Thứ tư là chánh mạng, còn 5 phút nữa. Chánh nghiệp có nghĩa là nói về cái thân nghiệp đó. Cái thân nghiệp phải dùng nó đúng, có nghĩa là mình theo cái hành tình hành của bên đạo Bà La Môn đó, tình hành thanh tịnh. Cái tình hành là cái gì? Tình hành là cái gì? Nữ nha. Tình hành là cái gì? Phạm hành là gì, ni sư? Hỏi quanh nó co, không ai cứ mấy người cứ nó quanh nó co hoài, thầy bực mình dễ sợ. Phạm hành là cái gì ni sư? Tâm bậy. Phạm hành là gì, ni sư Phước Tư? Khuyết giới là khuyết giới gì? Cái thân giới là cái gì? Thân nghiệp là cái gì? Phạm hành là cái thân nghiệp là cái gì? Quan trọng nhất là cái gì? Dâm nhục, không làm chuyện tình dục, phạm hành là cái này đó. Cái này khó nhất, không phải ăn cắp là dễ. thầy dạng dị hóa với quý vị, đừng nói chuyện ăn cắp này, đừng nói dâm nhục, cái này khó nhất, không phải làm lo chuyện khó nhất cái đó. Đúng rồi, như được cái dâm nhục là cái khó nhất, mày nghĩ là dễ. Nói làm nổi không làm, rồi nhâm nhục nổi không? Xoắn mặt luôn. Hả? Nó nằm đấy, tôi nó thẳng, cô nó quanh nó co. Tôi nói hỏi thầy gì nó thích nó thẳng thôi. Ai Phật lòng ráng chịu. Cái quan trọng nhất là cái dâm dục đó. Cái dâm dục mới là cái khó. Còn mấy kia là cái dễ. Mấy kia còn nói được. Cái dâm dục nói không được. Làm không nổi. Kim Điền cười tủm tỉm. Cái gì đâu mà khó đâu. Mấy người thấy khó, tôi đâu có khó gì đâu. Sao mà từ Bà La Môn nói tầm bậy? Phật giới của Phật sao từ Bà La Môn ra được cô? Cô nói tầm bậy rồi. Không có đâu. Phật là Phật chế ra, đâu cần Bà La Môn đâu. Dùng danh từ Bà La Môn. Nhưng để thiệt ra không phải là từ Bà La Môn. Phân biệt rõ ràng đó chứ. Không phải từ nó đâu. Không phải. Không có đâu. Cô lầm nè. Mình ngừng lại đây tại vì mình còn cái hồi hướng vãng sanh nữa.